Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thưa quý thính giả, chúng ta đang bước vào thời gian Hội Thánh Chúa khắp nơi chuẩn bị cho lễ kỷ niệm Thương Khó và lễ mừng Chúa Phục Sinh. Chương trình Lời Hằng Sống sẽ tạm ngừng loạt bài trong sách Khải Huyền hôm nay để chúng ta có thể hướng lòng đến lẽ đạo thâm sâu về thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu và sự phục sinh của Ngài. Vì tuần lễ này là tuần lễ đặc biệt suy niệm về sự thương khó và phục sinh của Chúa, trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống ngày thứ hai và chương trình Lời Hằng Sống ngày thứ ba, quý vị đã được nghe phần đầu của bài học Thập Tự Huy Hoàng từ trong sách Roma đoạn 5 câu 8 với trọng tâm về lẽ thật màu nhiệm của thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta sẽ tiếp tục nghe phần số 2 của bài học Thập Tự Huy Hoàng. Hôm nay chúng ta có sự nối kết giữa hai chương trình để sự suy niệm về Chúa và thập tự giá của Ngài được trọn vẹn trong tuần lễ thánh này. Bây giờ, xin mời quý vị cùng mở Kinh Thánh trong sách Roma đoạn 5 để cùng theo dõi phần kết thúc của bài học Thập Tự Huy Hoàng. Chúng ta sẽ cùng nghe đọc từ câu 6 đến câu 9. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Và họ mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thương cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình thì sẽ nhờ Ngài được sự cứu khỏi cơn thành nộ là dường nào.
Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong bản chất của Ngài, thái độ của Chúa đối với tội lỗi rõ ràng hơn hết tại thập tự giá. Ngoài thập tự giá ra, chúng ta không thấy được, hiểu được thái độ của Đức Chúa Trời, bản chất của Đức Chúa Trời, phản ứng của Đức Chúa Trời và tất cả những điều gì gói ghém về Đức Chúa Trời trong sự thánh khiết cao trọng công minh của Đức Chúa Trời, cho tới khi chúng ta thấy được thái độ của Chúa đối với tội lỗi tại thập tự giá. Cho nên Kinh Thánh chép, thật vậy khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hạn chịu chết vì kẻ có tội. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Có vấn đề có tội và có vấn đề chết đổ huyết. Và ở đây là sự mặc khải vinh hiển về Đức Chúa Trời, về sự công chính, công minh của Đức Chúa Trời. Ngôn ngữ trong đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đã nghe đọc trong Roma đoạn 5 nói rõ ràng về vấn đề này. Đó là chúng ta nhờ huyết Ngài được xưng công bình và nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thành nộ. Chúng ta là kẻ thù nghịch cùng Đức Chúa Trời và bây giờ được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài. Đây là những mỹ đức, những vinh hiển của Đức Chúa Trời mà không thể thấy được ngoài ra ở tại thập tự giá. Đó là sự công bình của Chúa, đó là cơn thành nộ của Chúa, đó là chỗ mà Chúa đòi hỏi một cái sự hòa thuận trên huyết của con Ngài, trên sự chết để làm lại sự hòa thuận mà chúng ta chỉ có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của Chúa, sự vinh hiển của Chúa tại thập tự giá mà thôi. Cho nên đầu tiên chúng ta muốn chú ý tới thập tự giá bày tỏ lòng công minh của Đức Chúa Trời. Thập tự giá bày tỏ lòng công minh của Đức Chúa Trời. Điểm thứ nhất chúng ta đã học đó là thập tự giá bày tỏ sự vinh hiển Đức Chúa Trời. Đó là hình ảnh tổng quát. Bây giờ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời được trình bày như thế nào? Thập tự giá bày tỏ lòng công chính của Đức Chúa Trời. Sự vinh hiển của Chúa được bày tỏ trong sự công chính của Chúa. Và sự công chính đó được bày tỏ với thái độ của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi. Roma đoạn 3 câu 25 trong bản dịch mới nói rằng Đức Chúa Giê-xu Christ hy sinh chuộc tội chúng ta. Việc cứu chuộc này chứng tỏ đức công chính của Thượng Đế đối với tội lỗi loài người. Hay là đấng mà Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội bởi đức tin trong huyết ấy, Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy. Đức Chúa Trời bày tỏ, Đức Chúa Trời mặc khải, Đức Chúa Trời tỏ ra sự vinh hiển của mình như thế nào? trong sự công bình của Chúa đối với vấn đề tội lỗi khi Chúa thiết lập Chúa Giêsu Christ làm của lễ chuộc tội. Chúng ta thường nói về thập tự giá trong ngôn ngữ về tình yêu thương của Đức Chúa Trời, dĩ nhiên phải có điều đó. Nhưng lẽ đạo đầu tiên về thập tự giá mà chúng ta phải hiểu, phải thấy không phải là lòng yêu thương, nhưng là sự chết, là sự trừng phạt, là án tử hình, là vấn đề trả giá, trả nợ cho tội lỗi, là sự đổ huyết. Kinh Thánh dùng chữ của lễ chuộc tội. Phải hiểu vấn đề công chính của Đức Chúa Trời thì mới có thể hiểu được tình thương bày tỏ nơi thập tự giá. Thập tự giá nói lên một cách rất đơn giản. Đức Chúa Trời là đấng công chính, Ngài rất ghét tội và Ngài tuyên bố rằng linh hồn nào phạm tội chắc chắn phải chết, tiền công của tội lỗi là sự chết. Và tại thập tự giá, sự vinh hiển của sự công chính Đức Chúa Trời được bày tỏ một cách rất cụ thể với người phạm tội. Bày tỏ rất cụ thể với người phạm tội, đó là Đức Chúa Trời ghét tội và Ngài sẽ phán xét tội lỗi một cách tuyệt đối. Trong sự bày tỏ đức tính của Đức Chúa Trời qua các danh xưng của Ngài mà chúng ta đã học trong suốt Giê-tô ký đoạn 34 câu 5, Jehovah, Jehovah là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thực, ban ơn cho đến ngàn đời, xá điều gian ác, tội trọng và tội lỗi, thì Chúa thêm một câu nói rất rõ ràng, nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội. Không phải chỉ là luật lệ bên ngoài đặt ra, vấn đề Chúa không thể kể kẻ có tội là vô tội nằm trong bản chất của Ngài. Đây là mỹ đức của Ngài và Ngài không thể nào tự chối mình được. Đức Chúa Trời không thể hành động khác hơn là kể kẻ có tội là có tội và không thể kể kẻ có tội là vô tội. Cho nên Đức Chúa Trời không thể hành động khác hơn là hủy diệt tội lỗi và truy nã để hủy diệt cho đến cuối cùng. Đó là bản chất của Ngài. Trên nguyên tắc thì chúng ta hiểu, nhưng mà trong áp dụng thì chúng ta rất thường kể kẻ có tội là không tội, nhất là khi chính mình là người phạm tội. Chúng ta nói rằng phải thông cảm vì hoàn cảnh, đâu có làm sao, đây là chuyện nhỏ mà. Vì tội lỗi không làm tổn thương đến sự công chính của chúng ta, cho nên chúng ta rất dễ để nghĩ rằng nó cũng không làm tổn thương đến sự công chính của Đức Chúa Trời. Nhưng thập tự giá bày tỏ mặc khải sự vinh hiển của Chúa trong sự công chính của Chúa, đó là Đức Chúa Trời công chính tuyệt đối, cho nên Chúa sẽ hủy diệt tội lỗi tuyệt đối cho đến cuối cùng, cho đến đời đời. Nghĩa là tội lỗi dưới cái nhìn của Đức Chúa Trời thì hoàn toàn khác hẳn với cái nhìn của con người chúng ta. Và khi Chúa đến với tội lỗi thì nghiêm khắc một cách tột cùng. Chúa bắt tội thì Chúa bắt từng ly từng tí, không có gì gọi là xí xóa, không có gì mà bỏ qua được. Matthew đoạn 12 câu 36, Chúa Giêsu phán rằng, ta bảo các ngươi đến ngày phán xét, người ta sẽ phải khai trình ra mọi lời hư không mà mình đã nói. Nghĩa là mỗi câu nói, mỗi chữ nói, dầu không có định ý gì, cũng phải được tính sổ đo lường với Chúa dưới tiêu chuẩn phán xét của Ngài. Trường đạo đoạn 12 câu 14, Đức Chúa Trời sẽ đoán xét tất cả mọi công việc, cả đến việc kín nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác. Nghĩa là tất cả mọi việc kín nhiệm hay không, Đức Chúa Trời đều đoán xét cả. Hình ảnh của thập tự giá nhắc cho con người rằng tội lỗi là một vấn đề hết sức nghiêm trọng đối với Đức Chúa Trời. Nghiêm trọng vì tội lỗi là xúc phạm đến thanh danh của Chúa, đến mỹ đức của Chúa, đụng đến bản chất của Chúa. Cho nên thập tự giá một lần nữa là sự bày tỏ gọi mời triển lãm về đức công chính của Đức Chúa Trời. Roma đoạn 3 câu 25 một lần nữa. Đức Chúa Giêsu Christ hy sinh chuộc tội chúng ta, việc cứu chuộc này chứng tỏ đức công chính của Thượng Đế đối với tội lỗi loài người. Câu này nói gì? Nói rằng Đức Chúa Trời hành động thẳng tay với tội lỗi, đòi hỏi sự đền tội, đòi hỏi sự chết và đòi hỏi một cách công khai phải thanh toán đầy đủ và trọn vẹn. Đức Chúa Trời đã công khai bày tỏ sự chuộc tội mà Ngài đòi hỏi qua Chúa Cứu Thế Giê-xu tại thập tự giá. Như vậy, nối kết với sự vinh hiển mà Chúa tỏ bày khi Chúa mặc khải về chính Ngài cho mọi người đều thấy đều hiểu về vấn đề tội lỗi của con người. Kinh Thánh cho thấy mỹ đức thánh khiết của Chúa, thái độ của Chúa đối với tội lỗi. Hơn nữa, thập tự giá bày tỏ sự đòi hỏi chánh đáng của Chúa qua giá trả phải có cho sự chuộc tội. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Giá trả là sự chết và sự đổ huyết thay thế cho sự sống. Phải có sự đổ huyết, phải trả lại tiền công của tội lỗi bằng sự chết. Vì sự vi phạm đến thanh danh của Đức Chúa Trời là tội rất lớn, cho nên sự trừng phạt cũng phải tột đỉnh mới gọi là công minh. Kinh Thánh chép trong Hebrews đoạn 9 câu 22, không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Và nếu Đức Chúa Trời đòi hỏi huyết và huyết của chính con Ngài là sự chết để đền tội, thì thái độ của Chúa về tội lỗi rất rõ ràng, có phải không thưa quý vị? Kinh Thánh dùng chữ là cơn thành nộ của Đức Chúa Trời. Đây là sự giận dữ không phải đến từ sự bất mãn giận hờn hay là bốc đồng hay là một sự giận dữ không kềm chế được, nhưng là một phản ứng chắc chắn và vững vàng là đời đời, luôn luôn không thay đổi đối với tội lỗi. Sự công chính phải được thỏa mãn, phải được giải quyết, nếu không sẽ là một sự vi phạm lớn về chính bản chất của Đức Chúa Trời. Nếu không trừng phạt tội lỗi, Đức Chúa Trời sẽ không còn thánh khiết tuyệt đối, và nếu không thánh khiết tuyệt đối thì Đức Chúa Trời sẽ không còn là Đức Chúa Trời. Nơi thập tự giá, chúng ta đối diện với sự thánh khiết tột cùng của Đức Chúa Trời, chẳng kể kẻ có tội là vô tội. Ê-xê-chi-ên đoạn 18 câu 4, linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết, sẽ không có tội lỗi nào, sẽ không có tội nhân nào trốn thoát sự công chính của Đức Chúa Trời. Và không có lý luận nào, sự năn nỉ nào, không giọt nước mắt nào làm thay đổi sự công chính của Đức Chúa Trời. Sẽ có một ngày mà hàng tỷ tỷ người sẽ đứng đối diện với sự công chính của Đức Chúa Trời. Sự công chính đã bày tỏ ra trên thập tự giá. Nhưng đây sẽ là những người đối diện với sự công chính tại thập tự giá, nhưng từ khước sự tha thứ mà Đức Chúa Trời ban cho qua thập tự giá, và sẽ đi vào sự hình phạt đời đời, nơi mà họ sẽ than khóc vĩnh viễn chỉ vì đã không nhìn vào sự công chính bày tỏ ra nơi thập tự giá của Đấng Christ. Họ đã nhìn vào sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mặc khải bày tỏ về sự công chính của Ngài tại thập tự giá, nhưng từ khước chấp nhận. Và đây là một điểm chính yếu quan trọng. Chỉ khi nào một người hiểu được sự kinh khủng của cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, thì người đó mới có thể được chinh phục bởi sự thương xót lớn của Chúa. Chỉ khi nào một người thấy được sự kinh khủng của cơn thạnh nộ Đức Chúa Trời bày tỏ ra nơi thập tự giá của Đấng Christ, thì người đó mới có thể được chinh phục bởi tình yêu thương, bởi ân sủng lớn của Đức Chúa Trời cũng bày tỏ ra nơi thập tự giá của Đấng Christ. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng chúng ta không thể nào thấy được vẻ đẹp của tình yêu của Đức Chúa Trời tại thập tự giá cách biệt ra khỏi vẻ đẹp thánh khiết của sự công chính đã đưa đến chính thập tự giá đó. Nếu chúng ta nói ít hơn về tình yêu của Chúa và nhiều hơn về sự thánh khiết của Ngài, nhiều hơn về sự thạnh nộ công chính của Ngài, thì khi chúng ta nói về tình yêu của Chúa, chúng ta mới có thể diễn tả đúng mức về tình yêu đó. Tôi xin nói lại, nếu chúng ta nói ít hơn về tình yêu của Chúa và nhiều hơn về sự thánh khiết của Ngài, nhiều hơn về sự thạnh nộ công chính của Đức Chúa Trời, thì khi chúng ta nói về tình yêu của Chúa, thì chúng ta mới có thể diễn tả đúng mức tuyệt đối của tình yêu mà Chúa bày tỏ tại thập tự giá. Cho nên ai thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bày tỏ tại thập tự giá, thì người đó sống bên thập tự là sống luôn luôn trong sự cẩn thận và tỉnh thức đối với tội lỗi. Khi đã hiểu và thấy thái độ, đã thấy sự thành nộ, sự ghê tởm, sự cương quyết của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi qua thập tự giá, thì một người không thể vừa ca tụng thập tự giá, vừa dửng dưng với tội lỗi được. Cho nên chúng ta đã thấy thập tự giá huy hoàng của Chúa Giê-xu đã bày tỏ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và thứ hai, thập tự giá bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời. Và bây giờ thứ ba, thập tự giá bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời. Không phải là tình yêu một cách tổng quát, nhưng là bản chất của tình yêu Chúa. Khi Chúa nói rằng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, mặc khải lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Tại thập tự giá của Đấng Christ, tình yêu của Đức Chúa Trời được mặc khải, được phơi bày. Sứ đồ Giăng trong Giăng nhất đoạn 3 câu 16 định nghĩa tình yêu tại thập tự giá của Chúa. Bởi điều này, chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống. Có rất nhiều sách vở, thư văn, bài nhạc để định nghĩa tình yêu. Chúng ta phân biệt tình yêu vì, tình yêu để, tình yêu mặc dù. Chúng ta phân biệt tình yêu vị kỷ, tình yêu tha nhân, tình yêu siêu nhiên. Sứ đồ Giăng tuyên bố rằng nếu không hiểu được thập tự giá thì không thể nào hiểu toàn vẹn về tình yêu được. Ngoài thập tự giá ra, ở bên ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu thì thế gian này với tất cả những sách vở, những thư văn, những bài nhạc thì tất cả chỉ là những cố gắng vụng về mà thôi. Để định nghĩa tình yêu, Kinh Thánh nói, bởi điều này, tại thập tự giá này, chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống. Chỉ có một hành động yêu thương tuyệt đối trong lịch sử nhân loại, không bị chi phối bởi những động cơ sai lầm, không bị làm sai trật bởi bản ngã tội lỗi, đó là một tình yêu đến từ một tấm lòng hoàn toàn thánh khiết, từ một sự hy sinh vô cùng rộng lớn, một giá trả vượt tất cả sự hiểu biết tưởng tượng của con người. Đây là nơi chính Đức Chúa Trời qua con của Ngài ban cho tình yêu một cách hoàn toàn nhưng không trong ân điển, cho những con người hoàn toàn không xứng đáng gì cho tình thương này. Cộng lại tất cả những điều đó thành ra định nghĩa của tình yêu. Thành thử khi chúng ta nói về tình yêu chân thật, chúng ta không tìm định nghĩa trong từ điển, trong văn thơ, trong âm nhạc. Chúng ta hiểu định nghĩa này khi xoay mặt ngắm nhìn thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu và sự huy hoàng của một tình yêu cao cả. Bởi điều này, tại nơi đây, chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống. Có lẽ cũng không cần giải thích thêm nhiều ở đây. Tình thương lớn của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ ra nơi thập tự giá của Chúa Giê-xu. Tình yêu của Chúa không phải chỉ là một tình yêu bày tỏ để cho thấy, nhưng là một tình yêu có mục đích rõ ràng, đó là để cứu chúng ta khỏi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Roma đoạn 5 câu 9 nói rằng chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình và nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ. Nếu tôi chết vì nhảy trên ghềnh đá xuống biển hay là nhảy vào một căn nhà đang cháy và nếu hành động đó không có mục đích gì thì sự biểu diễn đó chỉ cho thấy sự ngu muội của tôi mà thôi. Nhưng nếu đứa con tôi rơi xuống biển mà không biết bơi và tôi nhảy vào trong chỗ sóng gió ngập đầu đó hay là khi con tôi kẹt vào trong một căn nhà đang cháy đỏ và tôi nhảy vào thì bày tỏ lòng của tôi đối với con của mình. Giá trả tỷ lệ với đối tượng và sự quý báu đo lường trên tấm lòng và sự liên hệ giữa người trả giá và đối tượng được cứu vớt. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng trả giá quá cao cho một đối tượng giá trị quá thấp thì là một vấn đề thiếu sự khôn ngoan. Ở đây là chỗ mà chúng ta thường hay bị thiếu sót trong sự hiểu biết về tình thương của Đức Chúa Trời tại thập tự giá. Tôi thí dụ, trong một trận hỏa hoạn gần đây, tại một khu vực nhà rất giàu, có một người kia khá nổi tiếng bị chết. Và lý do người đó bị chết đó là khi nhà cháy thì người đó đã chạy thoát ra rồi, nhưng vì có con mèo của mình bị kẹt lại ở trong đó, cho nên người này chạy trở lại vào trong nhà để cứu con mèo và bị kẹt lại và chết cháy. Một người hy sinh mạng sống mình để cứu con mèo của mình. Ở đây nói lên hai điều, nói lên rằng người đó rất thương con mèo, và thứ hai, người đó không được khôn ngoan cho lắm. Tình thương đối với con mèo thì được bày tỏ rất rõ ràng, người này bằng lòng hy sinh mạng sống của mình để chết cho con mèo mình thương. Nhưng nếu bỏ mạng mình cho mạng con mèo thì rõ ràng là không phải khôn, vì không thấy được sự khác biệt giá trị giữa mạng một người và mạng một con mèo. Và đây là chỗ mà sự suy nghĩ của chúng ta thường thiếu hụt về thập tự giá của Chúa. Đó là khi chúng ta nghĩ rằng con người là tiêu điểm, là đối tượng chính yếu của thập tự giá. Thật ra không, chính Đức Chúa Trời và sự mặc khải của Ngài và bản chất của Ngài và sự vinh hiển của Ngài, kể cả sự mặc khải của lòng yêu thương, đó là tiêu điểm chính của thập tự giá. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời ra từ bản chất của Ngài, không phải là tình yêu thương cảm xúc lãng mạn làm cho một người đi tới chỗ mù mờ, lú lẫn về giá trị thật đến nỗi đổi mạng sống mình để chết cho một điều không giá trị. Vì nếu chúng ta nghĩ rằng vì con người rất quan trọng đối với Đức Chúa Trời là một đối tượng giá trị tuyệt đối đối với Ngài, cho nên vì quá yêu thương con người, Ngài bằng lòng hy sinh chính con của Ngài để ban sự cứu rỗi, giống như một người vì quá thương con mèo nên bất kể sự sống chết, liều mạng cứu mèo, thì chúng ta quên rằng địa ngục là nơi hàng triệu hàng tỷ con người sẽ bị Đức Chúa Trời phán xét đời đời nơi khổ đau. Không phải Đức Chúa Trời sẽ cứu hết thảy và liều bỏ mạng sống để tất cả được cứu. Cho nên đối tượng chính của thập tự giá là Đức Chúa Trời, không phải là con người. Con người được ban cho sự phước hạnh và kinh nghiệm ân điển giàu có vô hạn của Đức Chúa Trời tại thập tự giá. Nhưng thập tự giá là về Đức Chúa Trời và cho Đức Chúa Trời, về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, về sự mặc khải, bản chất và mỹ đức của Đức Chúa Trời. Mỹ đức công bình, mỹ đức thánh khiết, mỹ đức của ân sủng, mỹ đức của tình yêu thương và đồng thời mỹ đức của sự khôn ngoan vô lượng vô hạn của Chúa. Thập tự giá là nơi phơi bày mặc khải rõ ràng hơn hết về Đức Chúa Trời, về bản chất Ngài, về mỹ đức Ngài, về sự khôn ngoan của Ngài, và Đức Chúa Trời là đối tượng cao quý hơn hết, tuyệt vời hơn hết, xứng đáng hơn hết trong toàn cõi vũ trụ. Vì thế, thập tự giá phải được hiểu trong sự liên hệ này với Chúa, bởi vì trong sự ban ơn lớn, sự mặc khải lớn của Đức Chúa Trời cứu rỗi người có tội, thì Kinh Thánh giải thích rằng lý do cho thập tự giá của Đức Chúa Giêsu Christ chính là Đức Chúa Trời, chứ không phải là con người. Sứ đồ Phaolô giải thích Roma đoạn 3 câu 21 tới câu 26. Nhưng hiện bây giờ sự công bình của Đức Chúa Trời mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho đã bày tỏ ra ngoài luật pháp, tức là sự công bình của Đức Chúa Trời bởi sự tin đến Chúa Giêsu Christ cho mọi người nào tin chẳng có phân biệt chi hết. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giêsu Christ là đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của tế lễ chuộc tội. Bởi đức tin trong huyết đấng ấy, Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia trong buổi Ngài nhịn nhục. Tức là Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Chúa Giêsu. Nghĩa là làm sao? Sứ đồ Phaolô giải thích như thế này, đó là trong tình yêu thương rất lớn của Đức Chúa Trời, Ngài đã chọn để tha thứ người có tội. Ngài đã chọn để bày tỏ lòng yêu thương lớn của Ngài mà tha thứ người có tội. Nhưng trong bản chất thánh khiết của Đức Chúa Trời thì Ngài không thể tha thứ người có tội một cách nhưng không, bởi vì đây phạm đến sự công chính của Đức Chúa Trời, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, đã đụng tới, đã xúc phạm đến sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và đụng tới sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, xúc phạm tới sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là tội tày trời không thể nào tha thứ. Nếu luật pháp không được thi hành thì không có sự công chính. Cho nên khi Đức Chúa Trời tha thứ mà không đoán phạt thì Đức Chúa Trời không là công chính. Cho nên thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu là để bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời, là Ngài có thể tha thứ và Ngài có thể là công chính tuyệt đối và Ngài có thể là đấng yêu thương tuyệt đối. Nghĩa là thập tự giá của Đức Chúa Giê-xu Christ cho phép, nếu tôi có thể dùng chữ đó, cho phép Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, thi hành bản chất của Ngài là Đức Chúa Trời, bày tỏ mỹ đức của Chúa là Đức Chúa Trời trong sự công chính và trong sự yêu thương. Cho nên, vì mọi người đều đã phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, nhưng làm sao họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình cách nhân không? Tại sao? Bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giê-xu Christ, là đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội. Và vì Đức Chúa Trời đã lập lên đấng làm của lễ chuộc tội, cho nên Ngài bày tỏ sự công bình mình như vậy vì đã bỏ các tội phạm trước kia, nghĩa là Ngài có thể tha thứ, Ngài có thể bỏ qua sự tội lỗi và Ngài có thể nhịn nhục. Trong buổi Ngài nhịn nhục, tức là Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Giê-xu. Thập tự giá bày tỏ những điều lớn lạ vô cùng, bày tỏ một tình yêu thương lớn lạ vô cùng rằng Đức Chúa Trời chọn để tha thứ người có tội. Và để bày tỏ tình yêu thương lớn này, để bày tỏ ân điển vô cùng lớn lạ này, thì Đức Chúa Trời bằng lòng thiết lập thập tự giá của Đấng Christ để có thể thỏa mãn sự công chính của mình và đồng thời thỏa mãn tình yêu thương lớn lạ vô biên của mình, chọn để tha người có tội. Chúng ta hiểu tại thập tự giá của Đức Chúa Giê-xu Christ thì tình yêu của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Nhưng chúng ta không thể hiểu rằng vì Đức Chúa Trời coi con người quá quan trọng, yêu tới nỗi mù lòa đến nỗi phải hy sinh chính con của Ngài để cứu kẻ có tội, dầu kẻ có tội đó chính là những người làm vi phạm sự vinh hiển, vi phạm thanh danh, vi phạm sự tôn quý của Đức Chúa Trời. Không đâu, không đâu, thập tự giá không nói rằng vì con người quá quan trọng, nhưng nói rằng vì tình yêu của Đức Chúa Trời quá lớn lao, và trong tình yêu đó chính Chúa đã chọn để tha thứ, dầu con người không xứng đáng, không giá trị, không một mảy may nào xoáy động quyết định của Đức Chúa Trời về sự tha thứ. Và vì thế tại thập tự giá, Đức Chúa Trời có thể tha thứ người tội nhân, Đức Chúa Trời có thể nhịn nhục mà không phán xét, Đức Chúa Trời có thể bỏ qua các tội phạm trước kia và tội phạm bây giờ. Vì Ngài đã bày tỏ sự công bình của Ngài như vậy và đã tỏ ra lòng yêu thương rất lớn của Ngài tại thập tự giá. Cho nên thập tự giá là sự mặc khải tối hậu của Đức Chúa Trời, là sự khôn ngoan diệu kỳ của Ngài, bày tỏ quyền năng đời đời của ân điển Chúa. Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 20 tới câu 24. Người khôn ngoan ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận đời này ở đâu? Có phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra rồ dại không? Vì tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình, chẳng nhờ sự khôn ngoan Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời, nên Ngài đành lòng dùng sự giảng dạy rồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy. Vả đương khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Grec tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là rồ dại. Song le về những người được chọn, bất luận người Giu-đa hay là người Grec, thì đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Vì thế thập tự giá là một chỗ mầu nhiệm của sự mặc khải, của sự cứu chuộc con người tội lỗi như chúng ta, của sự kinh nghiệm ân sủng của sự sống đời đời. Nhưng hơn nữa, vượt bậc hơn nữa, đây là chỗ sự mặc khải của Đức Chúa Trời bày tỏ về chính mình Ngài đến chỗ tột đỉnh. Ở đây cho chúng ta thấy được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà không có một chỗ nào thấy được và chiêm ngưỡng rõ ràng hơn. Ở đây cho chúng ta hiểu được bản chất và mỹ đức của Đức Chúa Trời và không có cách nào bày tỏ cách chính xác và tuyệt đối hơn là tại thập tự giá. Và cho chúng ta được kinh nghiệm, được sống động, được từng trải ở trong tình thương và ân sủng của Đức Chúa Trời mà không có một chỗ nào hơn để có thể bước vào kinh nghiệm liên hệ diệu vời này với chính Chúa. Cho nên đến một chỗ, khi chúng ta thấy được sự huy hoàng của thập tự giá, thì cũng phải cùng chung với sứ đồ Phaolô ngợi khen, cảm tạ, thờ phượng. Roma đoạn 11, câu 33-36. Ôi, sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời. Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được. Vì ai biết ý tưởng của Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài, hay là ai đã cho Chúa trước đặng nhận lấy điều gì Ngài báo lại. Vì muôn vật đều từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài, vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng. Amen. Đó là sự đáp ứng duy nhất xứng đáng trước thập tự huy hoàng của Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Chết cây đau thương, lòng tôi say mê bóng dáng thầm từ xưa, vui lòng đầu phục tận hiến cả cuộc đời, lòng ôm ấp môi quyến luyến với tâm sẽ biến nên mau vinh diệu cho chính tôi. Thập tự xưa hình xấu xa, toàn trần gian đều mỉa mai, nhưng thu hút tôi bằng tình yêu âm thầm. Vì chiên con từ Chúa Cha rời trời cao để hiến vinh, mang gian ác đau buồn ở Golgotha.
Quý vị vừa nghe phần số 2 của bài học Thập tự huy hoàng từ trong Roma đoạn 5 câu 8. Cầu xin Chúa ban cho quý vị kinh nghiệm gặp gỡ Chúa đặc biệt tại thập tự giá Ngài, và cũng được kinh nghiệm mới mẻ quyền năng sống lại của Chúa phục sinh. Một lần nữa, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Lời Hằng Sống. Xin thân mến tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại trong chương trình Lời Hằng Sống kỳ tới.
Sẽ biến nên mau vinh diệu cho chính tôi. Từ nay chung thành mãi luôn phục tại chân thập giá xưa, vui mang hết bao điều nhục nhã khinh bà. Ngày tương lai bừng sáng tươi, Giê-xu kêu gọi chính tôi hân hoan sống trong nguồn ánh sáng vinh quang. Lòng tôi say mê bóng dáng thấp từ xưa, vui lòng đầu phục tận hiến cả cuộc đời, lòng ôm ấp môi quyến luyến với thập tự sẽ biến nên mau vinh.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Chính tôi.